Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trân Nguyên xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình giảng pháp của Thượng Tọa Thích Bất Tịnh, được thực hiện bởi nhóm Phật tử trẻ mắt thương nhìn đời tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Kính thưa quý khán giả, trong 2 năm qua việc tổ chức các lớp học Phật pháp định kỳ, nhóm mắt thương nhìn đời đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của quý đồng hương Phật tử gần xa. Mắt thương xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Ngày 16 tháng 5 tới đây, mắt thương nhìn đời sẽ tổ chức buổi tiệc chay cây quỷ kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày 2 năm thành lập nhóm tại nhà hàng Paracel Seafood vào lúc 6 giờ chiều, đồng thời cây quỷ cho chương trình cung thỉnh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Vào 2 ngày cuối tuần ngày 15 và 16 tháng 5, phái đoàn của Hòa Thượng Thích Như Điển từ châu Âu sẽ thuyết giảng cho quý đồng hương Phật tử tại giảng đường Sangha. Thời khóa biểu cho 2 ngày tu học cụ thể sau đây. Thứ Bảy ngày 15 tháng 5, buổi sáng vào lúc 10 giờ, lễ niệm hương và niệm Phật cầu gia bị. 10:30, Hòa Thượng Thích Như Điển thuyết giảng chủ đề Lăng Nghiêm Trực Chỉ. 12:00, thọ trai, mắt thương nhìn đời sẽ cúng dường thức ăn đến với đại chúng. Buổi chiều, 1:00, Hòa Thượng Thích Như Điển tiếp tục thuyết giảng chủ đề Lăng Nghiêm Trực Chỉ. 2:45, Hòa Thượng Thích Thông Triết thuyết giảng chủ đề Thiền giữa đời thường. Vào lúc 4:15, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng thuyết giảng về đề tài chánh ngữ. 5:30, dược thực. 6:30, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng đề tài tứ ân. 8 giờ tối, Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết giảng đề tài giải thoát trong lòng bàn tay. Vào ngày Chủ nhật 16 tháng 5, vào lúc 1 giờ 30, Thượng tọa Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng chủ đề giáo lý vô ngã và tinh thần bát nhã. 6 giờ chiều, Hòa Thượng Thích Như Điển và phái đoàn cùng Phật tử tham dự lễ mừng đệ nhị chu niên của nhóm mắt thương nhìn đời tại nhà hàng Paracel Seafood. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 5, mắt thương sẽ cúng dường 6.000 băng đĩa giảng pháp của quý chư tôn đức trong các giờ giải lao. Kính thưa quý vị, Phật Ngọc cho hòa bình thế giới được vinh danh là một kỳ quan của thế giới hiện nay. Tượng Phật Ngọc đã được triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới và có hàng triệu người đến chiêm bái với tinh thần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mọi người được sống trong hạnh phúc. Ngày 6 tháng 11 năm 2010, Max Hương sẽ tổ chức khai mạc chương trình triển lãm Phật Ngọc cho hòa bình thế giới. Bên cạnh đó, Max Hương cũng tổ chức các lớp tu học Phật Pháp xuyên suốt thời gian triển lãm Phật Ngọc. Các lớp tu học từ sáng đến tối sẽ được quý chư tôn đức giảng dạy. Kính mời quý khán giả đến chiêm bái Phật Ngọc và tham gia các lớp học Phật Pháp. Kính thưa quý khán giả, Thượng tọa Thích Phước Tịnh thường xuyên giảng Pháp tại giảng đường Sangha thuộc thành phố Huntington Beach vào lúc 1 giờ 30 chiều vào các ngày Chủ nhật tuần lễ thứ 3, 4 và 5 của mỗi tháng. Đến với giảng đường Sangha, quý đạo hữu không những có cơ hội nghe pháp thoại trực tiếp từ Thượng tọa Thích Phước Tịnh mà còn được cúng dường rất nhiều băng giảng của Thầy. Mắt thương rất vui mừng giới thiệu đến quý khán giả một tác phẩm của Thượng tọa Thích Phước Tịnh mang tên Cành Chiêu Nhan đã được ấn tống và phát hành. Đây là một tác phẩm có giá trị với nội dung thật gần gũi và cũng thật sâu sắc. Chắc chắn sẽ là một món quà tinh thần vô cùng bổ ích và thiết thực cho các hành giả trên con đường tu tập và chuyển hóa thân tâm. Mỗi sáng thứ Bảy vào lúc 7 giờ, Mắt Thương có thực hiện chương trình giảng Pháp Về Lại Nguồn Xưa trên đài VHN 2073. Vào lúc 9 giờ là chương trình Đường Vào Biển Tuệ trên đài Little Saigon TV, băng tần 44.4. Chương trình Đường Vào Biển Tuệ sẽ được đài Little Saigon TV phát lại vào lúc mỗi sáng thứ Năm, vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ. Kế đến, vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 8 giờ, Thầy có thuyết giảng cho chương trình Mây Từ được trình chiếu trên hai đài VN 18.7 và các vùng miền Nam California và VN 55.2 tại vùng Houston, Texas. Mắt thương nhìn đời đã khai giảng lớp học nuôi dưỡng mầm xanh dành cho các thanh thiếu niên từ lứa tuổi 12 tới 25. Lớp học hoàn toàn miễn phí, bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 chiều vào các ngày Chủ nhật tuần lễ thứ 3, 4 và 5 mỗi tháng. Xin quý vị phụ huynh liên lạc với Mắt Thương để ghi danh cho các em. Vào ngày thứ Bảy 1 tháng 5 năm 2010, từ 2 giờ đến 5 giờ, tại hội trường tòa soạn Báo Người Việt, Mắt Thương sẽ có một buổi hội thảo cùng với Thượng tọa Thích Nguyên Siêu, viện chủ của Tu viện Pháp Vương với chủ đề Công đức hộ pháp của người cư sĩ, Phật tử. Xin kính mời quý khán giả tham dự buổi hội thảo này. Và cuối cùng, mọi chi tiết thắc mắc, nhu cầu thỉnh băng đĩa, xin quý Phật tử vui lòng liên lạc đến Mắt Thương Nhìn Đời qua số điện thoại 714-600-8854, 714-600-8854 hoặc đặt vé cho tiệc chai cây quỷ. Xin quý vị liên lạc với tiệm vải lụa đào gần Bún Chả Hà Nội trên đường Bô Sa. Mắt Thương Nhìn Đời rất mong sự ủng hộ cũng như những ý kiến đóng góp của quý vị để nhóm có thể một ngày hoàn thiện và vững vàng hơn trên con đường phụng sự. Sau đây sẽ là bài giảng của Thượng tọa Thích Phước Tịnh. Xin kính mời quý khán giả tĩnh tâm theo dõi.
Thưa các vị, là mình cũng thưa một chuyện nhỏ, nó có liên hệ đến các cháu thiếu nhi thôi. Thực ra lâu nay Lộc Uyển thì mình cũng không có tiếp cận cái sinh hoạt của Lộc Uyển như quý thầy. Do vì cái sinh hoạt trên đó thì quý thầy sử dụng tiếng Anh, còn mình thì cái dân nhà quê đâu biết tiếng nào đâu. Và có một hôm sau cái khóa tu dành cho các em, thì có một đứa bé Mỹ thôi, nó chừng 13 tuổi thôi. Trước khi nó về, nó được quý thầy mời lên nói đôi lời. Nó đứng nó nói mấy câu ngắn ngắn thôi, rồi sau đó một thầy dịch lại cho tôi nghe, tôi rất là nể phục. Nó nói nó thích Lộc Uyển là do vì đời sống bên ngoài người ta đều có cái mục đích để đi tới, còn ở đây thì mục đích là ngay cái chỗ đứng, cho nên nó thích ở đây vậy thôi. Và thưa các vị, mình không ngờ là đứa bé mới 12 tuổi mà nó nói những lời rất triết lý, rất là thông minh, rất là hay. Nó thích ở đây là do vì không có chạy nữa, dừng ở đây, nơi ta bước là nơi ta tới thôi. Rất là hay. Từ cái điều đó mình thấy nó có nhiều có vài điều mình chia sẻ nơi đây để cho các cô bác trong cộng đồng người Việt mình ý thức về điều này. Cái thế hệ con em của mình bây giờ dường như nó thông minh hơn mình đó nghe. Theo mình thấy vậy. Nó rất là thông minh. À. Thứ hai nữa là nó được nuôi dưỡng và trưởng thành trong cái văn hóa Mỹ, cho nên nó rất là tự lập, cho nên không giống như chúng ta. Không ỷ lại, không có sợ sệt. Đứa nào mà nó lớn ở đây, nó về Việt Nam rồi nó đứng nó nói chuyện với những anh cảnh sát hải quan Việt Nam rất là ngon lành. Nó ưỡn ngực nhìn đời, thọc tay vào túi đứng nói chuyện bình thường. Còn mình thì giờ đó mình run thiệt. Thưa các vị, mình đi cùng nơi các cháu mình không run, mà về tới phi trường tầng xưa nhất mình run á. Cái chất của người Việt mình tự nhiên sao nó được đào tạo từ bé thơ tới giờ, gặp ai cũng thưa quan bác cho nó quen rồi, cho nên gặp quan và run thôi. Cho nên cái điều thứ hai thưa các vị là các em ở đây nó được nuôi dưỡng trong cái môi trường rất là thuận lợi. Cái chất người của nó, cái chất kiêu hùng của nó, cái khả năng tự lập của nó lớn hơn chúng ta. Cái điều thứ ba rất là hay đó là những em bé mình tưởng như nó không có hiểu gì về đạo lý và Phật pháp, thế nhưng mà nó đến nó chơi thôi, nó đến chùa nó chơi thôi thưa các vị. Thực tế là sinh hoạt của các thầy trên Lộc Uyển thì không có phải dạy Phật pháp nó nặng nề gì giống như chúng ta học ở đây đâu. Giản dị đời thường vô cùng, thở vào thở ra, mỉm cười với cuộc sống và đi từng bước chậm để biết rằng mình đang đi. Và nếu có cái buồn cái giận thì trấn ngự nó bằng cách là đem tâm vẹn trú ngay nơi hơi thở, để làm cho cái buồn cái giận nơi thân tâm ta nó lắng nó dịu thôi. Thế mà hiệu quả lớn vô cùng. Các em nó đến nó thực tập được những cái điều này và nó chia sẻ thì mình thấy rất là cảm phục. Thưa các vị, đôi khi mình nghĩ Phật pháp là cái gì nó xa vời, nó không có thực tiễn, và cần phải đến một cái tuổi nào đó người ta mới thấm nhuận được Phật pháp. Nhưng mà kỳ thực là càng trẻ tuổi, tâm hồn nó còn rất là thơ ngây, rất là trong sáng. Nó đến nó chơi thôi, thưa các vị. Hình ảnh người tu đập vào mắt nó, cái sinh hoạt nhẹ nhàng, đầm thắm, an bình và tươi vui đánh động vô tâm thức nó, nó ghi nhận thôi, nó không cần làm gì thêm cả. Rồi tới khi vào đời 20 tuổi, 30 tuổi, rồi nó va vấp phải những cái bất an phiền muộn, tự nhiên cái hạt giống thiện lành bên trong nó sinh khởi thôi à. Chứ ta không cần phải cưỡng bức giáo dục nó bằng cái cách nhồi nó vào, nhồi tâm thức nó đi vô tôn giáo gì cả. Nó đến nó chơi trong những cái không gian thanh bình, có những người có cái năng lượng yên bình tĩnh tại thực tập, thế thì cái khả năng thẩm thấu rất là tự nhiên vào tâm thức của nó. Rồi cái điều nữa thưa các vị rất là sâu xa hơn mà mình thường hay nói, đó là các em nó thông minh đến đổi là nó không cần nghe mình dạy đâu, nó nhìn mình nó bắt chước à. Và đa phần đời sống chúng ta trưởng thành tới hôm nay, ta cũng tồn tại, ta cũng lớn lên bằng sự bắt chước thôi. Bố mẹ mình đâu dạy hết mình mọi điều, mình cũng bắt chước cầm đũa ăn, mình bắt chước nói năng, bắt chước đủ mọi thứ. Rồi các cô gái thì lớn lên bắt chước mẹ mình để làm dáng làm đẹp, rồi các anh con trai thì cũng bắt chước bố mình mọi việc thôi. Và thưa các vị, trong mọi sinh hoạt đời sống con người, chúng ta trưởng thành tới hôm nay đều là sự bắt chước cả. Mà cái sự học hay nhất không phải là mình dạy người ta đâu, mà học hay nhất là khéo khơi mở, khéo gợi ý để người ta tự học, thì cái học đó rất là hiệu quả. Còn mình áp đặt cái học vào thì có khi nó không có thành công. Và từ cái chia sẻ đó mình đưa đến một cái ý thế này. Thưa các Phật tử, là con em chúng ta ở trên đất nước này, mình tạo được cái điều kiện, cái môi trường để nó đến được với đạo, những cái trung tâm tu học, hoặc là những nơi có được cái không gian yên ả, nó đủ nuôi dưỡng vô cùng. Tất nhiên cái phần nuôi dưỡng đó nó không phải là nhiều lắm, nếu đời sống gia đình của chúng ta không tạo được cái không gian để nuôi dưỡng. Cho nên quan trọng hơn hết là các vị nuôi dưỡng các cháu, con em của thế hệ tương lai chúng ta bằng đời sống gia đình của ta. Cái sự thiện lành của tâm thức mình, nó là một loại năng lượng, tuy nó vô hình nhưng mà nó tác động rất mạnh đến tâm thức của người chung quanh. Đời sống mình như thế nào thì mình truyền đạt cái điều đó đến con em mình như thế ấy thôi à. Cho nên cái sự tu tập của chính tự thân chúng ta, cái khả năng là lắng động thân tâm để cho ta có được cái niềm vui, an bình và hỷ lạc trong đời sống đó, nó mang đến lợi ích lớn vô cùng cho chính tự thân ta, cho người chung quanh của ta. Và đó là một loại ngôn ngữ không cần dạy. Có những lúc mình dạy nhiều mà nó không có tác dụng nhiều đâu, mà có những lúc không nói lại là cái cách dạy hay nhất. Các vị đã gặp cái trường hợp người ta không nói mà mình rét rung lên chưa? Đã có mà. Và thưa các vị, vẫn lang thang thêm chuyện nữa, nó cũng dính với đạo lý là có những lúc mà lặng yên nó lại là sóng rền. Trong thi ca nó có những câu như là thử thời vô thinh thắng hữu thinh đó. Cái lúc ấy không có một tiếng nào cả, yên lắng vô cùng, nhưng mà ngàn vạn loại âm thanh nó rền vang, nó chấn động tâm thức người ta. Thì trong đời sống gia đình của các vị cũng vậy, có những lúc mình không nói, mình chỉ làm thôi, hạnh lành của mình, năng lượng lành của mình nó tỏa sáng, nó thấm đẫm vào thân tâm của thế hệ con em chúng ta. Rồi trong đạo thưa các vị cũng vậy, những cái lúc cần thiết nhất để truyền đạt giáo lý, có khi những lúc đó là những lúc cần yên lặng, chứ không phải truyền đạt nhiều bằng ngôn ngữ. Thử thời vô thinh thắng hữu thinh, câu đó rất là hay và mình mới vừa chợt nhớ. Tôi không biết các vị có nhớ câu đó ở đâu hay không. Trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dĩ, thơ Đường Phan Huy Dịnh dịch ra: thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, một mảnh trăng trong vắt lòng sông. Cái lúc mà cô nàng đánh đàn tỳ bà dừng lại, xếp đàn bát vô, rồi bắt đầu sửa soạn khúc hát thứ hai. Lúc đó thì không gian yên bình tĩnh lặng, trời trăng mây nước một màu. Lúc đó thì cái nỗi buồn nó sẽ buồn nhiều hơn, niềm vui nó sẽ vui hơn. Cho nên thưa đại chúng, là mình trở lại cái chuyện em bé không thôi, mình dẫn nhau đi lang thang chuyện thi ca. Và thưa các vị, cái điều mình tổng kết ở đây là thế này: nếu có điều kiện, nếu có thì giờ, các vị dành một các vị cho các cháu thanh thiếu niên nó tới nó sinh hoạt, đàng hoàng thấy thì nó không có cái gì tác dụng ghê gớm lắm đâu, nó cũng không học cái gì thêm. Thế nhưng mà nó thiết lập được cái thân tình với nhau trong cái cộng đồng trẻ, và ít nhiều gì nó cũng thấm đẫm được cái tinh thần tu học của các bác, các bậc bố mẹ nơi đây. Rồi lâu lâu các vị về, các vị truyền đạt đôi lời về Phật Pháp, thế thì đủ vốn rồi, không cần nhiều đâu. Chừng đó quá vốn quá lời chứ không phải đủ vốn nữa. Cái hạt giống Phật Pháp thấm vô rồi, thưa các vị, nó có cái điều kỳ lạ đó là nó không bao giờ quên. Rồi sẽ tới một lúc nào đó nó bật sáng lên, rồi sẽ có một lúc nào đó nó quay đầu về với chánh pháp. Và mình gieo một cái hạt mầm, mình tưởng chừng như nó không có tác dụng chi, nhưng mà sẽ có một lúc các vị thấy tác dụng rất là mạnh đối với đời sống của chúng ta. Từ trong thâm tâm của mỗi người chúng ta, trong chiều sâu nhất của lòng mình, nó đều có một cái năng lực tuyệt vời, đó là luôn hướng thượng, luôn hướng thiện. Và cái điều này nó dẫn khởi đến là sẽ có một lúc nào đó hạt giống thiện lành trong ta nó bật sáng không? Và tùy cái nhân duyên, cái điều kiện của sự nuôi dưỡng các bậc bố mẹ, mà hạt giống lành kia nó có thể được vun bồi, được trưởng thành từng ngày. Và cái vun bồi tuyệt vời nhất ấy, là tự thân mình đem cái bài học tu tập ra để làm gương phản chiếu cho đời sống chung quanh. Đó là lời nhắc cuối, và mong rằng các vị lưu ý đến những cái thế hệ tương lai. Nhìn chung á, thưa các vị, Phật giáo mình vẫn còn chưa đặt cái trọng tâm về vấn đề giáo dục các thế hệ tương lai như Kitô giáo. Bên Kitô họ rất là hay. Tôi được biết là có những vị linh mục ở Đà Lạt, những cái gia đình người dân tộc kia vừa sinh đứa con ở trong xa xôi hẻo lánh vô cùng, lặn lội vài tiếng đồng hồ đi bộ. Thế nhưng mà khi cho ông hay rồi là ông đi đến nơi để làm lễ rửa tội cho những em bé kia. Họ rất là hay. Còn Phật tử ta thì dường như không quan trọng lắm về vấn đề quy y. Nhưng mà thưa các vị, quy y rất là quan trọng. Đó là cái hạt mầm Phật Pháp đầu tiên gieo vào tâm thức của các cháu. Rồi lớn lên tự nhiên là nó nhớ phản phất trong tâm thức nó, là có lần được bà nội, được mẹ dẫn tới chùa lễ, rồi được cái tên gì đó mà quên mất tiêu, rồi sẽ có lúc nó bật sáng lại thôi. Và từ cái đó mình nhận ra một điều, thưa các vị, là cái hạt mầm gieo càng nhỏ bao nhiêu nó càng tốt bấy nhiêu. Tất nhiên là nơi đất nước này người ta không cho phép chúng ta cưỡng bức giáo dục tôn giáo trong tâm thức của các em. Phải đến tuổi 18 các em nó mới có quyền chọn cái con đường tu tập. Còn trước đó thì bắt buộc phải sống giữa cuộc đời, phải học hành tới nơi tới chốn thôi. Nhưng mà mình gieo hạt mầm đầu tiên, như quy tam bảo đầu tiên, đó là cái điều tuyệt vời nhất. Đó là điều nhắc thứ hai. Và các vị lưu ý thế hệ con em của chúng ta. Và thực tế mà nói là đa phần đời sống của người Phật tử đành đàng họ có quy y, họ tu học. Thế nhưng mà tâm thức của họ do cái nền tảng giáo lý đạo Phật rất là phóng khoáng, đặt căn bản trên trí tuệ, cho nên cái niềm tin của người Phật tử nó không có đến nỗi cuồng tín. Cho nên chúng ta đừng sợ là nhượng tâm thức của các cháu nó thành cái loại cuồng tín, thưa không đâu. Giáo lý đạo Phật càng ngày nó càng thích ứng với tâm thức của người Tây Phương. Và dù cho cái xã hội văn minh này nó đẩy lên đến tầng cao cỡ nào đi nữa, nhưng mà giáo lý đạo Phật dường như chưa bao giờ bị lỗi thời cả. Ngay cái giáo lý nhân duyên của Đức Phật thôi là không lỗi thời. Rồi cái giáo lý vô ngã như chúng ta vừa học nó cũng không bao giờ lỗi thời, thưa các vị. Đức Phật, Đức Thế Tôn không hề có một cái quan điểm là mạng vận con người do một thần linh nào sinh ra và có quyền đặt định cả. Anh là người chủ nhân của đời sống anh. Anh có quyền làm cho anh trở thành thánh hay không thánh. Và phẩm chất đời sống anh do anh tự quyết định, chứ không phải do ai ban cho cả. Cái tính cách tự lập, cái tính cách rất là cá nhân như vậy, rất là người như vậy, nó rất là hợp với tâm thức của Tây Phương hiện đại. Cho nên chúng ta đừng ngại ngần là các cháu nó đến chùa sớm quá, hay là nó được nhuộm giáo lý đạo Phật mà nó trở thành cuồng tín gì Phật giáo, thưa không. Thậm chí bản thân tôi là một thầy tu, nhưng mà tôi cũng không phải là một người cuồng tín về đạo Phật. Tôi không phải là người khòm lưng trước các vị thầy, hết lòng tri ân, hết lòng cung kính, nhưng mà tôi không hề sợ một cái vị hòa thượng nào là bậc thầy dạy tôi cả. Theo tôi nghĩ vậy. Tại vì thưa các vị là hòa thượng không hề cho tôi một cái gì cả, khơi mở con đường. Thậm chí Đức Thế Tôn là một bậc thầy mở sáng con đường thôi, đúng nguyên tắc là như vậy. Và cái điều còn lại phải làm đó là mình làm bậc sáng năng lực trí tuệ nơi chính mình. Giải thoát hay không giải thoát, anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh. Và từ cái điều đó cho nên các vị để ý chung là những cái buổi mình chia sẻ về Phật Pháp đó, mình nói rằng các vị không nhất thiết phải là người Phật tử mới tu học được. Ta có quyền là người Kitô, có quyền là người chưa từng quy y, thế nhưng mà lòng các vị nó khởi phát được một cái niềm tin về chánh pháp. Mình cảm nhận được là đây là con đường đúng đắn nhất. Mình thực tập thì mình cứu vớt đời mình làm cho hạnh phúc nó dâng tràn lên trong tự thân mình thì mình tu. Và có thể các vị gọi cái ngôn ngữ gì không cần thiết, nhưng mà cái khả năng, cái thực chất của sự thực tập á, tức là cái phẩm chất thực của sự tu mới là quan trọng, chứ không phải là cái danh từ để gọi. Rồi mình nói điều này nó có phản ứng ngược lại với cái chuyện mà chúng ta dẫn các cháu đến quy từ hồi trẻ không? Thưa không. Tại sao? Tại vì điều thứ nhất, ở mức độ cạn nhất, ở cái bình diện đời thường mà nói, thì chúng ta thử nhìn về cái nguồn giáo lý đạo Phật, thấy nó rất là trí tuệ, nó không hề giam nhốt đời sống và ràng buộc cái mức độ phát triển tri thức của người ta. Cho nên ta không có sợ về cái chuyện là nhượng cho các cháu một cái tâm thức nó biến dạng, hay là nó cuồng tín, hay là nó làm ảnh hưởng gì trong tương lai để cho đời sống nó bất hạnh cả. Cho nên cái điều đó, thứ nhất là chúng ta yên lòng, thứ hai là thực tế mà nói là nếu mình không có làm được cái hạt mầm chánh pháp đầu tiên nơi tâm thức của các cháu thì coi chừng chúng ta giữ được đời sống, giữ được hình hài mà đánh mất tâm thức của các cháu rất là dễ. Phật giáo là một cái nền tảng, nó xây dựng nên một cái nền văn hóa của Đông Phương. Con em chúng ta dù nó chạy đến phương trời nào, nó cũng không thể trở thành người Mỹ được. Mặt mày của nó, họ tên của nó, trong máu của nó. Thế cho nên cài cái gốc mầm Phật Pháp, tức là cài vào tự thân tâm nó cái nền tảng văn hóa, để nó có được cái niềm kiêu hãnh về văn hóa của nó. Và nó sánh ngang vai với tất cả mọi nền văn hóa khác, nó không hề cảm thấy mặc cảm tủi thân gì cả. Bằng không thì chúng ta cảm thấy mặc cảm vô cùng, ta không thể so vai đứng với những người Mỹ trên đất nước này, ta nghĩ là mình thua kém họ. Mình bỏ đời sống mình vong thân, mình chạy đến với người thì người không chấp nhận mình, nhưng mình chối bỏ gốc của mình là điều rất là bất hạnh. Cho nên mình xây dựng cái nền tảng gốc của con em mình thế thôi, để nó có thể kiêu ngạo rằng, có thể tự hào rằng tôi đến đất nước này không phải tôi là người ăn bám cái thứ vật chất của anh, mà tôi còn có món quà tặng lại cho anh. Món quà của tôi cao quý lắm. Nó xây dựng nên cái phẩm chất đời sống bên trong của anh nữa kia. Ví thử đời sống anh chỉ hướng ra ngoài để thủ đắc vật chất, thế thì đời sống nó chỉ phù hoa, và hạnh phúc nó được đánh giá trên cái sự thành đạt và có tiền xài tiền thôi, không gì hơn nữa. Còn nếu anh đi vào chiều sâu của văn hóa Đông Phương á, anh có cái niềm tự hào về tính cách của anh, thì ngoài cái chuyện có tiền xài tiền là một người hạnh phúc, anh còn có cái phần thâm sâu của hạnh phúc trong lòng anh. Đó là làm gì? Thưởng lãm được mọi thứ, sống giữa cuộc đời như mọi người, nhưng mà cái chiều sâu bên trong thân tâm của ta nó rất là vững vàng do cái gốc văn hóa. Cho nên con người kia họ lời hơn vô cùng, lời gấp bội so với một đời sống bình thường không có một cái gốc văn hóa sâu chắc của người Á Đông. Thế cho nên cái điều đầu tiên đó là ta đừng lo sợ gì về cái chuyện cài hạt mầm Phật Pháp trong tâm thức các em cả. Đó là mình cài cái gốc rất là vững chắc, để nó có một cái niềm kiêu hãnh tự hào vững vàng trong tương lai. Thế giới bình thường, thưa các vị, mình tiếp xúc với những người địa phương đây thì nó không có truy nguyên cái gốc mình. Thế nhưng mà các vị càng leo lên đến tầng cao của xã hội Mỹ thì nó rất là cần cái niềm tự hào căn để gốc gác của các vị. Nó kính trọng vô cùng những người Việt có cái đặc sắc, cái sắc thái rất là Việt Nam. Và con cháu mình á, nếu mà mình không cài được hạt mầm đó thì dần dần nó cảm thấy bỡ ngỡ vô cùng. Muốn là người Mỹ thì người Mỹ không chấp nhận nó. Lui về người Việt thì nó cảm thấy cái dân Việt có gì đâu đấy mà tự hào. Nó quay lưng, nó chối bỏ người Việt mà nó không hội nhập hoàn toàn được người Mỹ. Thế thì cuộc đời nó bồng bềnh giữa hai lằn ranh, không phải người, không phải ta, nó tự bị giày dò đầy ẫy trong tâm thức của nó rồi. Và khi quy y lúc bé nó có những cái điều lợi như vậy, cái này mình nói thiệt từ lòng suy nghĩ của mình thôi nha, chứ mình không có dụ khỉ ai đâu. Và thưa các vị, khi quy y trong lúc bé như thế rồi thì tới lúc lớn lên, tới lúc tuổi các vị đủ trưởng thành, đi ngang với đời sống và trải nghiệm nhân gian rồi, thì các vị dùng cái năng lực nhận biết của các vị, trình độ học thức của các vị, các vị soi vào giáo lý đạo Phật thì các vị thấy càng hay. Mở được một cái vùng trời nào của giáo lý thì càng thấy mình thênh thang được cái vùng trời ấy. Thân tâm mình tự nhiên nó thoáng đãng, đời sống mình tự nhiên nó được nâng cao. Phẩm chất của mình, thưa các vị, 50 năm, 70 năm giữa cuộc trần, mình không có đổi đến nỗi điêu linh như bao nhiêu người nổi chìm. Mình sống như người, cũng chịu bao nỗi lầm than khốn khó như người, nhưng mà lòng mình đó là cả một dòng suối, nó tràn đầy niềm vui thôi. Đó là cái lợi ích khi lúc lớn rồi các vị hiểu Phật pháp. Thế nhưng mà dừng ở đó chứ không thôi nói dài nữa là hết giờ. Mình dự định là bữa nay mình học tới 8 ông, tiết đầu 4 ông, tiết sau 4 ông. Thế mà mới đi được con ông cái hết giờ. Ông sau này coi chừng lại đi được ông nữa là hết giờ nữa. Thưa các vị, là chúng ta đi vào ngày Bồ Tát Điển Thiên. Minh vô minh là hai. Thật tánh của vô minh tức là minh. Minh cũng không thể nhận lấy, lìa tất cả số, ở đó bình đẳng không hai. Đó là vào pháp môn không hai. Đây là vị Bồ Tát khai thác cho ta cái ý đó là thật tánh của vô minh. Mình phân đoạn nó ra rồi chúng ta đi vô cho dễ. Điển Thiên, đây là vị Bồ Tát thứ 16. Minh vô minh vi nhị. Đó là vế thứ nhất. Vế thứ hai, vô minh thật tánh tức thị minh. Và vế thứ ba, minh diệt bất khả thủ. Và cái vế thứ tư, đó là ly nhất thiết số, ư kỳ trung bình đẳng vô nhị giả. Thị vi nhập bất nhị pháp môn, bốn phần thôi. Mình để một câu đọc đó thì thấy nó chẳng có cái gì là nghiêm trọng cả. Thế nhưng mà viết ra thành bốn phần như thế thì các vị thấy vấn đề nó trở thành rắc rối rồi đây. Cái đầu tiên, minh với vô minh nó vốn là hai. Đó là cái nhìn của chúng ta. Phiền não nó khác với hạnh phúc, phải không? Khổ đau nó khác với niềm vui. Hai cái đó nó không bao giờ là nhau được cả. Anh giận là giận, còn anh thương là thương, chứ không có giận thì giận mà thương là thương được. Người ta hát cho vui thế thôi, chứ không có phải là giận thì giận mà thương thì cứ thương, không có đâu. Nó là một trạng thái thay đổi nhau. Khi cái giận có mặt thì cái thương không có mặt. Nếu mà thật sự trong lúc vừa giận vừa thương thế thì người ta không có giận đến nỗi người ta muốn hủy diệt nhau đâu. Thế nhưng mà có những lúc người ta giận hoặc người ta nổi cơn ghen, người ta có thể giết nhau được như chơi đó chứ. Thế thì cái chuyện giận là giận, thương là thương, chứ không có vừa giận vừa thương bao giờ. Cho nên rõ ràng là từ cái ví dụ đó mình quy chiếu lại, thưa các vị, minh và vô minh nó vốn là hai, đó là cái nhìn của chúng ta, cái hành xử của chúng ta giữa cuộc sống đời thường này nó là như vậy. Và chúng ta luôn nhìn bằng con mắt này, nhìn là phân biệt người ghét kẻ thương, người có ân với ta, người có oán hờn với ta. Nhìn là tự nhiên đầu của chúng ta nó tự động nó nhảy vô cùng, nó phân tích liền tức khác thôi. Đây là cái tầng cạn ai cũng biết và rất là dễ đi vô, tại vì cái này mình kinh nghiệm hàng ngày mà. Thứ hai là thật tánh của vô minh tức là minh. Ta hiểu thế nào về câu này? Cái bản chất thực của vô minh á, đó là minh. Hay nói một cách khác là cái bản chất thực của phiền não khổ đau trong anh nó vốn là Phật. Cũng từ cái này ta có thể diễn đạt ra rất là nhiều lĩnh vực. Cái bản chất thực của cơn giận anh á, nó vốn là từ bi nằm phía dưới. Cái điều này có dễ hiểu không? Hơi khó. Mình ví dụ cái này thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Chưa hề có một kẻ thù nào không là bằng hữu của nhau cả. Chưa hề có một quốc gia nào họ đánh nhau mà chưa từng ký với nhau những hiệp ước về hòa bình cả. Cái điều này có chứ phải không? Nếu anh không là người cùng một giới doanh nhân với tôi thì anh không hề thù oán tôi làm chi. Anh không hề tranh đoạt cái thị trường buôn bán gì của tôi làm chi đâu. Anh là một người làm ruộng, tôi là một doanh nhân, dính gì nhau đâu để mà giành với nhau, để mà mít lòng nhau, để ân oán với nhau. Nó là như vậy. Cho nên tất cả những cái bôi nhọ nhau, nói xấu nhau, dè biểu nhau, tranh giành với nhau, thậm chí là tranh đoạt quyền lợi, đánh đấm với nhau, không thương tiếc, là người cùng một giới với nhau cả, chứ không phải là khác giới đâu, thưa các vị. Điều này rất là rõ ràng. Tức là cùng một bệnh viện, cùng đến một tiếng đường. Thế thì từ cái điều đó mình suy nghĩ ra là trên một cái con đường thẳng thế này, anh đi hướng này là nổi sân si, anh đi hướng này là tự bi. Cho nên nó có cái nền với nhau là như vậy. Cái này làm thành cái kia làm thành cái nọ. Nếu không có quỷ sứ, nếu không có quỷ sa tăng thì không có các bậc thánh, phải không? Và người ta đối chiếu được với nhau, sẽ vì cái này nặng, cái này nhẹ là gì? Là vì do có một cái trái cân để nó định lượng về cái mức độ nặng nhẹ chứ. Cái trái cân để đo mức độ tội ác là trái cân của lòng từ bi và sự thánh thiện. Và nó là một cặp đối ngẫu với nhau để hình thành với nhau. Cho nên nó cùng một tiếng, cùng một bình diện, chứ nó chưa thể vượt thoát được cái bình diện. Cho nên đứng ở mặt cạn á, thì nó là đối ngẫu. Đứng ở mặt sâu hơn thì nó là cái làm thành cho nhau, nuôi dưỡng nhau để cho có mặt. Giản dị nhắc là nếu mà không có tín chúng ở đây thì thầy Phước Tịnh sống sao đây? Rõ ràng là ông không có việc làm, và thính chúng nuôi dưỡng thầy Phước Tịnh. Và rõ ràng điều nói hơn, nói cho rõ ràng hơn là ai cảm ơn ai? Ai cảm ơn ai? Thưa thầy Phước Tịnh cảm ơn quý vị thì có chứ, làm gì quý vị cảm ơn Phước Tịnh làm chi? Đó là điều rất là rõ ràng như vậy thôi. Thế thì cái thật tánh của vô minh nó chính là minh, đó là thưa các vị, cái mức độ vừa phải ta thăm dò vô đã dễ rồi. Tức là luôn nó có cái nền phía dưới. Rồi mình dùng một cái ví dụ vật lý đời thường để nói chuyện về cái thật tánh của vô minh là minh. Thưa, cái nền của sóng cuồn cuộn ba đào ngoài biển khơi, cái nền của nó là cái gì vậy? Thưa là mặt biển, phải không? Mặt biển nó nếu không sống thì nó trả về cái vị trí yên bình của nó là cái gì? Là mặt biển yên bình, phẳng lặng. Nếu không có mặt biển thì tôi đố trời mà làm được cái lượng sóng kia. Và không có một luồng sóng nào không mang trong tự thân nó là nước của biển cả. Có phải vậy không? Không hề. Sóng nhỏ sóng to gì nó cũng đều được làm thành bằng nước, chứ không có một lượng sóng nào không có cái chất nước bên trong đó mà là lượng sóng cả. Thế thì những cái vô minh mức độ cạn như ta nhìn thấy, như giận của ta, buồn của ta, bất an của ta, sầu khổ của ta, thất vọng của ta, mình tạm gọi những cái thứ có tên đó là vô minh đi. Cái đó nó được làm bằng cái gì nơi các vị vậy? Ở mức độ cạn á, thì nó là sinh khởi trên cái nền của sự suy nghĩ các vị. Cái sự suy nghĩ của các vị nó nuôi lớn tất cả những cái trạng thái đó. Cái trạng thái có tên gọi đó. Có những cái suy nghĩ thì nó hiện hình ra thành chữ nghĩa, thành dòng chảy ý thức đi ngang qua để ta nhìn thấy. Nhưng mà có những cái suy nghĩ nhại lắm, nó vận hành thầm lặng bên trong mà ta chưa thấy đâu. Phải tu tập rất là giỏi mình mới nhận biết được cái dòng chảy thầm thì nó không có sôi động, nhưng mà nó vẫn là một dòng chảy ý nghĩ thầm lặng luôn miên man bất tuyệt trong tâm thức của ta. Và cái điều này rất là dễ hiểu thưa các vị. Ví dụ như ở cuộc sống đời thường, các vị có một chút kinh nghiệm á, thì các vị nhìn thấy cái mặt của người ta, mình biết là họ muốn đuổi khách rồi đó, thôi mà về cho sớm. Còn mình không có kinh nghiệm thì thưa mình làm sao mà thấy được. Họ làm bộ nhóm lên, họ làm bộ nhìn đồng hồ lên biết rồi đó, có việc rồi đó, thôi từ giã về cho sớm, đừng đợi người ta đuổi. Nghĩa là có kinh nghiệm một chút trong cuộc sống đời thường thì mình nhìn được cái chiều sâu hơn của đời sống bình thường người ta muốn nói. Không đợi nói, phải không? Các vị nhìn cử chỉ thôi là biết, nhìn ánh mắt thôi là biết. Rồi tinh tế hơn chút nữa thưa các vị, trong cái tình cảm gia đình các vị có khi đâu cần hỏi người ta thương hay không thương, các vị nhìn vào mắt người ta biết rồi. Đó là tinh tế do vì cái con đường đó, con đường quen quá của đời sống chúng ta. Thì từ cái điều này thưa các vị, người tinh tế hơn thì nhìn được cái gì bên sau của thân tâm này? Thân tâm này các vị sẽ nhìn ra được là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, mọi cái nó đều có cái nền phía dưới. Cái nền của nó vốn là bất động. Và cạn hơn cái nền bất động đó là cái nền của suy nghĩ thầm thì, cái nền của sự gia cố, tiếng nói thầm thì của các vị. Và mình vừa nói là tiếng nói thầm thì nó có hai phần. Phần cạn là phần vọng thức sinh diệt, là những tràng ngôn ngữ đi ngang qua tâm thức ta. Phần mịn hơn đó là cái phần mà nó tuôn chảy rầm rì liên tục mà mình nhìn không thấy. Cái buồn nó khởi lên ở cái bề mặt, nó khởi lên cao như sóng thì mình cũng biết đây là cái buồn. Thế nhưng mà nó chưa khởi thành sóng buồn, nó chỉ là cái trạng thái hơi hiu hiu thôi. Xuân Diệu nói là tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn đó. Thực ra thì làm sao mà biết được, tại vì nó thầm lặng, nó vi tế, nó tinh mịn vô cùng, nó vừa thoáng có, nó vừa thoáng hiện trong tâm thức. Nhưng mà giống như cái hiện tượng báo bão vậy đó, sẽ bão tới đó, sẽ động đất tới đó. Khí hậu nó đổi thay, trời đất nó hơi lạ. Cầm thú thì nó nghe được, nó chạy được, còn ta thì cái năng lực nhận biết, cái trực cảm của ta nó còn chưa đủ bén cho nên ta chưa nhận ra, nhưng mà nó đã có hiện tượng rồi. Thế thì nhìn ở mức độ cạn thì mọi cái phiền não của các vị, buồn giận của các vị nó đều sinh trên cái nền của tiếng nói thầm thì thô, thầm thì mịn. Rồi lặn đến một chiều sâu nữa, đi đến cái chỗ là thật tánh của vô minh, tức là minh. Thế thì thật tánh của vô minh tại sao nó là minh phía dưới? Thưa đại chúng là nếu các vị thực tập cho giỏi, có năng lực quán chiếu thì các vị sẽ nhận ra được là mọi thứ vô minh nó đều sinh lên cái nền của nhận biết cả. Cái năng lực biết của các vị mà đi vào cái chiều tinh tế thì nó giống như con mắt này, quét mắt nhìn là mọi vật hiển hiện, thì năng lực nhận biết bên trong của ta cũng thế. Ở mức độ cạn đó là gì? Mức độ cạn là mình nhận biết cái mình, phân biệt, mình gọi tên, mình nói thầm thì. Nhưng mà các vị để ý thì có lúc mình nhìn mà đâu có nói thầm thì gì đâu, phải không? Cái sự nhận biết nó phản ứng rất là bén nhạy, rất là tinh tường, nó bật sáng liền trong lúc các vị nhìn, trong lúc các vị nghe, trong lúc âm mùi hương đi ngang con mũi các vị. Có cần mình phân biệt gì đâu, có cần mình suy diễn gì đâu, có cần mình phân tích gì đâu. Thế thì cái nhận biết mà thâm sâu đó, nó là minh. Và không hề có cái phiền não là không có cái minh đi theo hết. Tại vì mình quên, cho nên mình là phiền não, mình đồng nhất mình vào cái phần nổi bên trên. Mình thấy mình chỉ là sóng biển thôi. Nếu có bị chợt nhớ và chợt quay về, chợt lui xuống ở bề sâu thì các vị là sóng, là nước chứ không phải là sóng nữa. Tức là chợt nhớ thì ta liền là cái biết, chứ ta không phải là cái bị biết. Nó giản dị vậy thôi. Mình nói nó nghe như chừng như khó khăn, nhưng mà các vị quy chiếu lại hai chữ là dễ hiểu ngay. Ta vụng về, ta quên, do vì ta đồng nhất ta vào hình hài này, ta nghĩ ta là bản ngã này, cho nên ta luôn đồng nhất ta với cái bị biết. Rồi các vị giỏi, các vị quay về an trú được ngay nơi cái tự thể pháp thân Phật của các vị, thì các vị là cái biết, mọi cái đều là bị biết cả. Thế thì mọi cái phiền não, mọi cái vô minh đều có cái nền của nó là minh. Minh là gì? Là giác ngộ, là Phật, là trạng thái bất động, là niết bàn. Và trong nhà thiền gọi là anh hãy sống với cái bản lai diện mục thực của anh. Và khi mình hiểu được tầng này thì tầng này nó cũng không có gì khó hiểu cả. Minh diệt bất khả thủ. Tại sao? Cái khả năng nhận biết của các vị, cái tâm Phật bất động của các vị không có thể thủ đắc nó. Tại sao? Tại vì mình thủ đắc có nghĩa là có người được, có cái được, phải không? Còn cái trạng thái này, nó là cái trạng thái sống động nơi các vị luyện mình vào đó, tan biến nó đó, sống được với nó, thở trong đó, nói năng cười giỡn đứng đi. Thưa các vị thuần từ đó mà phát sinh thôi, chứ các vị không phải là cái người thủ đắc nó, chứng nghiệm gì nó cả. Nó là các vị, nó là ta. Thế thì có gì đâu mà gọi là thủ với đắc ngay nơi đây. Cái đó là trạng thái tự nhiên hiển hiện nơi chúng ta, ta sử dụng nó thì ta tan biến trong đó, ta lội bơi trong đó, ta là nó là ta. Còn nếu nó thủ đắc nó thì cái gì phát sinh? Nó là cái bên ngoài mình mới chứng, mình mới đắc, mình mới được. Còn cái này nó là cái tự có, cho nên nó không có gọi là, không có gì gọi là thủ đắc cả. Thế nhưng mà quy chiếu về cái phần tự nội để các vị khéo nhận ra thế này. Khi mà bất thần mình an trú được trong cái trạng thái nhận biết sáng ngời, tức là cái tâm Phật bất động của mình rồi, thảnh thơi vô cùng, an nhiên tự tại vô cùng, đứng đi nói cười rất là bình ổn và tự nhiên. Thế nhưng mình khởi nghĩ, không biết có phải cái trạng thái này là Phật của tôi hay không đây? Tôi có an trú được trong cái tâm giác ngộ tôi không đây? Thì ngay khi các vị hỏi một câu đó thì cái điều gì phát sinh? Tâm thức thầm thì phát sinh, vọng thức sinh khởi. Và vọng thức sinh khởi thì các vị đã lệch hướng ra ngoài bìa của pháp thân rồi, chứ không có an trú trong pháp thân được. Gọi tên, vừa gọi tên thì có cái sinh cái diệt trong đây, thế thôi. Và cái điều này thưa đại chúng là nếu các vị đọc Pháp Bảo Đàn thì các vị thấy là các vị tổ sư ngày xưa đôi lần xí gạt học chúng ở trong đạo tràng. Lục tổ trước khi nhập Niết Bàn kêu đồ chúng lại, nói ta có một cái không đầu không đuôi, không tên không họ, không lớn không nhỏ, không sinh không diệt, không đến không đi, đố các ông biết cái gì? Thằng hội rất là lẹ miệng, nói ra bạch thầy, cái đó là bản lai diện mục của con, là Phật tánh của thằng hội này. Trúng hay chặt? Trúng, dĩ nhiên là trúng, nhưng mà bị cài mà không hay, bị tổ cài cho một câu trong đó. Nó, ông nói ta nói với người nó đã không tên rồi mà, người còn gọi Phật tánh, rồi gọi bản lai, người gọi tên nữa. Ừ, chặt rồi. Và thưa đại chúng là an trú được trong cái trạng thái nhận biết, và các vị không cần phải thắc mắc gì cả. Người xưa họ dùng cái từ rất dễ hiểu là liễu hội thầm hội, phải không? Cái này ai hội giùm ta? Tự mình xác chứng, tự mình liễu hội, tự mình có niềm tin thôi. Và một cái ví dụ gần đây, thưa các vị, trong truyền thống thiền thì bảo rằng phải có ấn chứng, là phải có thầy truyền, phải có người trường y bác. Thế nhưng mà các vị nhìn mà coi, các vị được suy tôn là bậc thiền sư. Ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ, người ta gọi ngài là thiền sư gầy dựng nên cái dòng thiền Yên Tử đó. Cái dòng thiền nó đứt quãng cả hàng mấy trăm năm, là ai truyền y bát cho ông vậy? Ai truyền? Không lẽ trong Chiêm Bao rồi tổ Lục Tổ Huệ Năng hiện thân ra nói ta truyền y bát cho ông, rồi thiên hạ rầm rầm tin theo tu theo ông sao? Không hề có. Và càng không dựng chuyện gì về Chiêm Bao để truyền, cái đó là ma mị gạt nhau chơi. Ví dụ như có một vị thầy nào nói là tôi được tổ A tổ B truyền tâm ấn, thưa các vị, mình cũng không bao giờ tin. Tại sao? Vận dụng ma thuật lừa bịp nhau thôi chứ chẳng quý gì đâu. Trong khi đó thì mình dùng lăng kính của kinh điển Đức Thế Tôn dạy, dùng ngữ lục của các vị thiền sư, và tu thành đạt được, các vị tự chứng nghiệm cho các vị, chứ chẳng cần vô thượng sư nào truyền tâm ấn cho ta. Chắc như vậy. Tại sao? Không có cái chuyện ở bên Đông mà nhắm mắt lại rồi truyền tâm ấn cho người phương Tây. Tâm ấn là cái gì tự có nơi các vị. Các vị tự ấn chứng mình bằng kinh điển ngữ lục của Đức Thế Tôn dạy lại, đủ cho mình khởi phát niềm tin chánh pháp. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó rất là thực tiễn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể thăm dò vào nơi tự thân mình để có thể tự mình chứng nghiệm, tự mình xác tín niềm tin. Có một bậc thầy, một bậc thiền sư lỗi lạc đương thời mà mình không đến đảnh lễ để cho vị thầy kia xác chứng á, thì mình là người gì? Bất kính đối với giáo pháp, đối với gia tài thánh giáo Như Lai. Thế nhưng mà có những thời không hề có Phật pháp giữa nhân gian, không hề có một bậc thầy nào có mặt. Có những vị tâm thức của họ đủ chín mùi, họ nhìn lá rơi, họ nhìn nước chảy, họ quán được lý vô thường, họ nhận ra lý nhân duyên. Và thưa các vị, họ vẫn tu thành Phật, được gọi là Bích Chi Phật, có phải vậy không? Thưa đại chúng, là mình vừa thưa cùng các vị là cái năng lực Phật. Đây có một cái từ là minh đó, tức là năng lực Phật, năng lực giác ngộ. Trong nhà thiền thì gọi nó là bản lai diện mục thực của anh, trạng thái niết bàn của chính tự thân anh. Cái này vốn là không sinh không diệt, bất động, có mặt nơi mỗi hình hài năm quẩn của chúng ta. Và cái này thì thưa các vị, không cần ai xác chứng cả. Các vị có được nhân duyên lành với Tam Bảo, các vị học Phật Pháp, các vị quy chiếu về tự thân, các vị nhận ra, thế thì ta xác chứng được cho chính ta, không phải là điều gì gọi là trịch thượng đối với thập phương chư Như Lai hay các vị tổ cả. Tại sao? Quá khứ đã có những bậc thầy của chúng ta, đâu có ai truyền thừa gì đâu, nhưng mà vẫn sáng được ý kinh, sáng được lời tổ, vẫn dạy người ta tu tập đi con đường chánh pháp rõ ràng. Rồi xa hơn nữa, trong những thời xa xưa trong quá khứ, thưa các vị, có những vị Bích Chi Phật, các vị tự thành đạt được đạo giác ngộ. Và ngay trong thời Đức Thế Tôn, mình dẫn một chút lịch sử để các vị thấy, ngài Ca Diếp của chúng ta, ngài tuyên bố một câu là nếu không có Đức Thích Tôn có mặt để ta tôn phục, để ta nương theo ngài để tu tập, để làm một đại đệ tử, thì ta cũng có khả năng giác ngộ. Đó là câu trong sử ghi ạ. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là, thưa đại chúng, là các vị đều có sẵn cái chất minh, tức là cái chất giác ngộ nơi tự thân, mà mình chưa chịu xác tín, chưa có vững niềm tin với cái năng lực Phật của chính mình đó thôi. Lời kinh này mở ra cho chúng ta và mình tạm khai thác thành 3 tầng. Tầng thứ nhất là vô minh với minh là 2. Tầng thứ hai là thật tánh của vô minh, tức là minh. Tầng thứ ba là khi các vị nhận ra được cái gì là thật tánh của các vị, vốn không sinh không diệt, các vị an trú ngay nơi đó, thì không có gì gọi là thủ đắc cả. Cái đó là cái tự hữu của ta. Ta sống được, ta tan biến được trong đó, thì ta dần dần thành đạt được con đường Niết Bàn. Nói Niết Bàn thì sao? Lần lần ta thành đạt được cái điều tuyệt vời, đó là mọi thứ phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn của nhân gian không có đụng vào đời sống ta được. Và cái từ rất tượng hình là đụng các vị là trái đó, trái tiêu á. Không phải mình trái đâu, mà cái thứ phiền não kia trái. Không có nỗi buồn, niềm vui, bất an, lo âu, phiền muộn gì đụng đến đời sống ta được cả. Nó lãng vãng trước cửa nhà chơi mà thôi. Mà sự thực nó là như vậy. Tại vì các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì nó chỉ là người khách vẫn vơ thôi, chứ không thể nào xâm nhập gia cư bất hợp pháp được. Và khi mình ly nhất thiết số, tức là mình lìa tất cả những cái danh ngôn, đặt tên cho nó, gọi tên nó, phân tích nghĩ suy gì về nó, về cái trạng thái nhận biết các vị đang an trú á, thì ta gọi là ly tất cả số. Ư kỳ bình đẳng, ở ngay cái trạng thái bình đẳng, vô ngôn, lặng lẽ, tĩnh tại, hiện tiền, rực sáng nhận biết đó, thì các vị trôi vào biển giải thoát, gọi là nhập bất nhị pháp môn. Chỉ ngần đó thôi. Và mình dẫn thêm một vài đoạn nữa. Câu giờ cho hết giờ luôn nhé. Tôi nghĩ rằng ở đây thì chắc có một số vị đã từng biết cái tác phẩm rất là lỗi lạc trong nhà thiền là Chứng Đạo Ca chứ hả? Ngài Quyền Giác, Ngài Ngộ Đạo từ Kinh Pháp Bảo, từ Kinh Di Ma Cật đây. Cái hiểu của Ngài, cái thông đạt của Ngài làm cho đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng là quyển sách kinh ngạc vô cùng. Quyển sách sau khi Ngộ Đạo nơi Lục Tổ Huệ Năng rồi thì sách gãy du phương, đi lang thang để tìm người, tìm khách anh hùng dẫn về cho Tổ Huệ Năng. Và may mắn thay gặp Ngài Quyền Giác, nói 3 câu thôi. Thiền sử thì không có ghi cái mẫu đối thoại đó, nhưng mà quyển sách nói nhân giả ngộ đạo với ai. Ngài Quyền Giác nói tôi chưa có thầy, tôi chỉ đọc kinh Phương Đẳng và nhắc là tôi thể ngộ được đạo qua kinh Di Ma Cật đây. Ngài Quyền Giác nói ồ, ngày xưa lúc tổ chưa có mặt, tổ chưa xuất hiện, chưa có mở đạo tràng Hoằng Đạo ở Nam Hoa, tức là ở vùng Quảng Châu, Triều Châu bây giờ, Thiều Châu bây giờ, thì ta có quyền đi lang thang và không có gia nhập vào cái dòng chảy của ai. Thế nhưng mà hiện tại có Lục Tổ Huệ Năng đang hoằng quá ở Tàu Khê, thôi thầy hãy về đó để ấn chứng cái sở ngộ của thầy. Thế thì ấn chứng có nghĩa là gì? Có nghĩa là luyện mình vào cái dòng chảy thánh pháp của Như Lai. Để làm gì? Để làm tăng trọng ánh sáng chánh pháp. Chứ con người kia không có Huệ Năng, không có Tổ Huệ Năng ấn chứng rồi ông không ngộ đạo sao? Huệ Năng chẳng qua là một ông thầy bói, đưa tay ra là Ngài Huệ Năng nói ồ, ông là người giàu có nè, ông đã từng đi ngang qua nỗi khó khăn nè, trong tương lai ông sẽ là người là người trưởng giả, chỉ vậy thôi. Nghĩa là cái anh đã có và Ngài Huệ Năng xác nhận là cái này anh đã có, thế thôi, gọi là ấn chứng. Và nếu Ngài Quyền Giác không đến với Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài cũng nghiễm nhiên là một vị ngộ đạo và chứng được vô sanh, chứ không phải là không chứng được vô sanh đâu. Thế nhưng mà do vì thánh pháp của Như Lai còn có mặt giữa nhân gian, cho nên đến để làm cho ánh sáng của chánh pháp cửu trụ ta bà. Đó là vì tâm từ bi, đóng góp cái năng lượng mình vào cái dòng chảy tu, chứ không phải là đến cái dòng tu đó mới được nhờ cái lợi lộc gì của dòng tu thôi. Không, đến là mình đem cho cái dòng tu kia có nhiều lợi lộc, nhiều phước lành. Bản thân của Ngài Quyền Giác đến với dòng chảy của Thiền Tông để làm cho dòng chảy Thiền Tông mạnh thêm, để cống hiến năng lực tu và năng lực giác ngộ của mình cho thập phương chúng sinh thôi. Cho nên phải đến để ấn chứng. Cái nghĩa của nó là như vậy thưa các vị. Có điều mình chưa học tới nơi thì mình nghĩ rằng ngộ đạo mà không có thầy ấn chứng thì lạc vào ma đạo, thưa không. Nói thế thì thập phương chư Như Lai quá khứ ai ấn chứng? Đức Thích Tôn ta ai ấn chứng để thành Phật đó? Đó là điều thứ nhất mình giải thích để biết rằng cái kinh Di Ma Cật mà chúng ta học đây, thưa các vị, nếu duyên lành lớn thì các vị cũng có khả năng thăm dò vào cái chiều thâm sâu nhất, tức là cái bản năng Phật của các vị. Và tôi nghĩ rằng các vị cũng có thể như Ngài Quyền Giác Đại Sư, cũng không cần sách gậy đi đâu ấn chứng nữa. Ta tu đến một cái trình độ nào đó, ta tự biết là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại nhân gian nữa, thế thôi. Các vị A-la-hán ngày xưa bao quanh tòa Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn các ngài tu đến một giai đoạn rồi các thầy tự chỉ vào hình hài mình, các ngài nói câu đó. Chứ còn câu nói đó không phải là lời của Đức Thế Tôn dạy các thầy phải nói đâu, có phải vậy không? Đó là điều thứ nhất ta nói chuyện, nó liên hệ đến Ngài Quyền Giác ngộ đạo từ kinh Di Ma Cật. Thế nhưng mà cái chuyện chính mình dẫn ra đây để câu giờ đó là chuyện này. Đó là tác phẩm Chứng Đầu Ca của ông. Những câu đầu rất là hay. Câu đầu vô bắt đầu vô Chứng Đầu Ca 4 câu thôi. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Không thân tức pháp thân. Thưa đại chúng, là cái câu đầu tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tức là dứt hết những cái học hành tri thức của nhân gian, an trú trong cái tâm Phật bất động gọi là vô vi, là một vị đạo nhân rất ư là nhàn nhã thông dong. Ta có thể hình dung là con người này thông dong về đời sống bên ngoài, nhưng mà cái đó không quan trọng đâu, thông dong về đời sống bên trong mới quan trọng. Người mà thể nghiệm được đạo rồi, thưa các vị, tùy duyên làm đạo mà không hề có cái dụng tâm là một, toan tính là hai, mưu lược làm mưu lược gì cả. Và đa phần đời sống chúng ta, nếu chúng ta tu không giỏi thì ta vận dụng nhiều cái kế sách, nhiều cái sự tính toán để làm đạo, để dựng lập đạo tràng, xây dựng già lam, thu phục lòng người. Thế nhưng mà thực sự tu thành đạt được con đường tâm linh rồi thì những việc đó là tùy duyên thôi à. Tùy duyên giáo hóa, được thì làm, không được thì xếp chân ở góc núi tịnh tu thôi. Mọi việc làm bồng bềnh như nước chảy mây trôi, chứ không có một cái cưỡng cầu gì cả, không có sự tính toán gì cả. Phật pháp đó tự thấm vào nhân gian, chứ không cần anh phải tổ chức thế này, tổ chức thế nọ, tổ chức thế kia gì cả. Trong quá khứ nó là như thế. Thế nhưng mà do vì mình không có nắm được, không có nắm được đường tu, không có thành đạt được sự tu hành nơi tự thân, cho nên mình cần rất là nhiều những cái hình thức qua què qua xó bên ngoài. Để làm gì? Để ràng buộc, để cấu kết lại với nhau, để làm cho có một thế lực nọ, thế lực kia. Nhưng mà thực tế đạo Phật thì nó không có như vậy. Đó là về lĩnh vực hình thức mà nói, nó đã là như vậy rồi. Còn về lĩnh vực nội dung, thưa các vị, những bậc đạo nhân thực sự thể ngộ được đạo, an trú trong pháp vô vi, tâm họ rỗng rang và thênh thang, không có gì vướng bận được họ cả. Các vị còn nhớ câu chuyện Thế À của một thiền sư Nhật á, người ta vu khống ông, người ta đem con tới, người ta giao cho ông, nói con của ông đó, ông ráng mà nuôi lấy. Rồi thưa các vị là uy tín của một vị thiền sư đổ cái ầm xuống, mọi người phỉ nhổ ông, rồi ôm đứa bé vậy làm sao, vô lý bỏ cho sinh mạng kia chết, phải bồng nó ca cưỡng đi xin sữa và chăm sóc nuôi dưỡng đó bao nhiêu năm, người ta phỉ nhổ chửi mắng vân vân, chẳng bận tâm. Thế rồi một hôm gia đình người mẹ kia cảm thấy rất là áy náy, vì lúc bấy giờ thì gia đình đã bằng lòng cho phép mình cưới cái anh mình thương đó làm chồng rồi, cho nên danh chánh ngôn thuận, rồi bây giờ muốn thu hồi đứa con của mình đã ném cho ông sư kia nuôi, cho nên tới xin phép thầy là con của tôi, nhưng mà ngày xưa do gì gia đình đôi bên rất là môn đăng hộ đối, không chấp nhận đời sống của chúng tôi, cho nên tôi chẳng biết làm sao, nhưng bây giờ thì mọi việc gạo đã nấu thành cơm rồi, chúng tôi đã sống được với nhau rất là bình ổn, bây giờ tôi cảm ơn thầy đã nuôi giùm con tôi mấy năm. Ông nói thế à, trả con về thế thôi. Và người ta tới người ta khen tặng vân vân, ông mỉm cười xòa, thế à, tôi cũng chẳng thấy chuyện đó là gì quan trọng cả. Đó là mình nói đến nội dung của những người đạo nhân an trú được trong cái trạng thái tâm bất động vô vi, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Thưa các vị, câu này đi vào pháp tu đây, không có loại trừ vọng tưởng mà cũng không có cầu chân lý niết bàn gì cả. Các vị nhìn lại cái pháp tu, pháp thực tập của ta, các vị có cầu gì đâu? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu phiền muộn đến, ta không hề loại trừ, không hề đánh phá, cũng không hề trấn ngự, không hề đối kháng với bất cứ một cái thế lực nào phiền não trong tâm ta cả. Các vị càng gia cố sự đối kháng của các vị càng đè bẹp, các vị càng làm cho cái sự chiến tranh trong tâm thức các vị mà nó nổ bùng bao nhiêu, thì các vị tự tàn phá mình bấy nhiêu. Đó là một loại pháp tu đối trị. Thế nhưng mà pháp tu của thiền tông, pháp tu của người thể ngộ đạo thì không phải như thế. Thế thì pháp tu của chúng ta là tu như thế nào? Thưa đại chúng, là giản dị vô cùng và nhẹ nhàng vô cùng, thanh thản vô cùng. Ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn thôi. Thế thì ta có trừ vọng tưởng bao giờ? Ta có cầu niết bàn bao giờ? Ta chỉ làm ở việc là an trú cái tự có, đó là cái năng lực nhận biết của ta, để nhận biết mọi thứ đến đi như phù du thế thôi. Thế là thưa đại chúng là không trừ vọng tưởng, cũng không có cầu quả niết bàn, không cầu quả phật gì cả. Và ngay lúc đó thì các vị nhận ra một điều, cái thực tánh của vô minh, cái thực tánh của phiền não, nó vốn là phần tánh. Cái kinh Di Ma Cật thì cái thực tánh của phiền não, thực tánh của vô minh là minh, nhưng mà ở đây thì sáng hơn nữa, cái thực tánh của vô minh là phần tánh đó. Các vị đủ niềm tin chưa? Cũng ngục gặt với người ta, nhưng mà sống được hay không còn là chuyện nữa, nhưng mà chúng ta tin chắc như vậy thôi. Cái năng lực phần của các vị là cái sở hữu của chính các vị, nó là cái nhận biết mọi loại phiền não đến đi mà, rõ ràng như vậy, chứ không có phải là tôi cưỡng lý. Tôi nghĩ là mình là nói cuồn cuộn rồi tôi làm cho các vị tin. Thưa không, không cần tin theo lời tôi. Các vị quay về nơi tự thân, các vị nhìn ra cái đó chính nơi các vị, chứ không có cần phải tin nơi ai cả. Và khi các vị nhận ra được điều này thì quyển quá không thân tức pháp thân, ngay cái thân giải quyển này, cái thân sinh tử nổi chìm này, sáng đau chiều bệnh này, có Phật trong đây không? Có chứ, năng lực Phật đang tiềm ẩn trong các vị mà. Và thưa các vị, bốn câu này đủ để làm bật sáng cái ý mà chúng ta vừa khai triển trong cái vị Bồ Tát thứ 16, tức là ngài Điển Thiên đây. Mình mới vừa đọc ở trong đây, mình kiếm cái đoạn này cũng rất là hay, để cống hiến cho các vị một đoạn. Có một vị thiền tăng tên là ngài Huệ Siêu, rất là hay, cái đoạn ngữ lục này rất là hay. Ông là người nối pháp của Ngài Pháp Nhãn, Vân Môn Pháp Nhãn. Ông đến ông tham vấn với Pháp Nhãn. Ông hỏi thế nào là Phật? Các vị biết Ngài Pháp Nhãn Ngài khai thị thế nào không? Ngài nói ông chính là Huệ Siêu. Thế nào là Phật? Ông chính là Huệ Siêu. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, phía sau đó là không có còn câu nào nói nữa. Ông ngay nơi đó là ông liền tin liền ta là Huệ Siêu thôi. Thế là xong việc. Cái công án này nó rất là hay. Mình khai thác một chút. Thông thường mình cứ đua đòi, mình cứ nghĩ là Phật ở bên ngoài, Phật ở nơi đâu, trong khi tự thân các vị mang vác hình hài này đi suốt 70 năm, 60 năm trên mặt hành tinh này, không lúc nào Phật nơi các vị rời các vị cả. Và thậm chí không có lúc vui buồn hờn giận bất an nào không có Phật nằm phía dưới cả. Có phải vậy không? Mình quên cho nên mình cứ rủi rong, mình cứ tìm cầu, mình cứ mơ ước này hạnh phúc, này niết bàn, này Phật vân vân mọi cái. Nếu các vị mơ ước những cái mà được thì những cái đó đều là bên ngoài các vị cả. Trong khi đó thì cái nào bên ngoài thì cái đó đều tuân theo cái quy luật là gì? Sinh diệt vô thường đến đi. Mà tu thành Phật nghĩa là làm bậc sáng Phật nơi các vị, chứ không phải thành cái ông Phật nào khác, ông Phật Huệ Siêu cả. Ví dụ như ông đó không phải là Huệ Siêu mà ông đó là Phước Tịnh, thì ông tu cũng thành cái ông Phật gì đây? Không thể thành ông Phật Thích Ca được, thưa các vị. Không thể thành ông Phật gì khác ngoài cái ông Phước Tịnh cả. Thế cho nên hỏi thế nào là Phật? Ông điểm vào trán nói mi chính là Huệ Siêu. Có nghĩa là ta chính là ta, ta chính là ta trong cái tầng sâu thẳm, ta chính là cái nhận biết hiện tiền đây. Nó mang hình hài tứ đại này đi khắp nơi cùng chốn, nó mang hình hài tứ đại này từ lúc mới nằm nôi cho tới lúc già. Nếu không có nó thì hình hài tứ đại này không đứng được các vị. Không có nó thì không có cái vui buồn hờn giận nào sinh khởi trong đây cả. Có điều mình mãi mê hướng ra ngoài, mình thấy mình hết là thân này. Rồi có khi mình vụng về hơn, mình không thấy thân này là mình thấy thân người kia là mình cái nửa kia. Và chuyện này rất là thường. Rồi mình thấy vui buồn phiền não này là mình, suy nghĩ vẩn vơ này là mình quên mất một điều, tất cả những cái đều là cái phần nổi bên trên thôi. Cái phần chìm của các vị nó không phải là một loại băng, không phải băng sơn á, phía trên nó rất ít mà phía dưới nó rất là lớn. Mà ta quên mất ta không phải là cái phần băng sơn phía trên, ta không phải là phần chìm nữa, mà ta là nước đại dương kia, là mênh mông kia, không có bờ mé, sâu thẳm không lường được. Và thưa đại chúng là cái điều này nó rất là chính xác. Các vị nhận diện coi khi nào các vị an trú ngay nơi cái nhận biết của các vị thì rõ ràng là mình rất là thênh thang. Pháp thân rộng bằng hà sa giới. Nơi nào có không gian thì nơi đó có mặt pháp thân. Nơi nào vô thủy và vô chung, thưa các vị, thời gian và không gian không dung được cái tâm Phật bất động của các vị. Và mình nói một vòng như thế để trở lại cái vấn đề cần phải tin cho chắc, đó là ta chính là ta, vô minh chính là Phật tánh ở chỗ đó. Các vị nhận ra được vô minh thì cái nhận biết vô minh là Phật. Các vị nhìn được phiền não thì phiền não là cái bên ngoài, là khách trần vãng lai. Còn các vị là tâm Phật bất động, nhận biết phiền não đến đi thôi. Đâu có gì khó hiểu. Và Phật Pháp là cái gì rất là sáng tỏ và hiển hiện trong đời sống chúng ta. Và các vị đi khắp bốn phương, các vị không có trốn nơi nào được, không có bỏ cái tâm Phật của các vị đi nơi nào được cả. Các vị đi là có nó đi theo. Và ngài Phó Đại Sĩ ngài có một bài thơ đó: dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cổng khởi. Đêm nào Phật cũng nằm với ta, sáng nào Phật cũng dậy với ta. Không phải người bên cạnh đâu nghe. Trong đây thôi thưa các vị. Thế mà mình bỏ quên, mình chối bỏ mình. Mình cứ nghĩ là phải tìm cầu nó đâu xa. Thưa các vị đừng tìm nó đâu cả. Ngay nơi lầu năm quẩn của ta có viên kim cương vô giá. Và cái điều này nếu các vị đọc trong Kinh Pháp Hoa thì từng phẩm đều khai thác điều này. Nào là hàng châu trong chéo áo, nào là nhà lửa. Pháp Hoa có tới 9 cái ví dụ, gọi là Pháp Hoa cửu dụ, đều nói một điều này thôi. Đó là mời anh xoay về ngay nơi lầu năm quẩn của anh để nhận ra cái gì là Phật thiệt của anh để sống. Thế là xong việc, xong một đời người. Bằng không thì thưa đại chúng là mình hết kiếp tử sinh này, mình lại luyện đời mình vào kiếp tử sinh khác và đi cuộn tròn trong ba cõi sáu đường. Do vì mình cứ chấp hết là thân thì là cảm thọ vui buồn, rồi hết cảm thọ vui buồn mình là sự suy nghĩ vận hành. Mà cái sự suy nghĩ một đời của các vị nghĩ nó là mình, cho nên các vị nuôi dưỡng nó từng ngày, các vị chép nó lại trong một cái ổ cứng để nó trở thành nghiệp thức của ta, để rồi cuối cùng trả lời này rồi thì mình theo nghiệp mà đi thôi. Còn nếu ngay bây giờ mình thương đời sống nổi chìm của mình đã quay trong cõi luân hồi lâu quá rồi, bây giờ cái niềm mơ ước là chấm dứt nó, thế thì mình luyện đời mình ngay vào cái vùng đất Phật tánh sáng ngời đang có mặt, đang đợi chờ đây, sống được, thế thì cắt đứt được dòng chảy luân hồi. Thưa các vị, mình nghe các vị La Hán ngày xưa nói là khi các ngài thể ngộ đạo rồi, các ngài nói là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Mình tưởng cái chuyện đó là chuyện khó bằng trời. Thưa, không có gì khó lắm đâu, tại mình không chịu làm đó thôi. Và mình đừng nghĩ là phải xuất gia mới làm được người tu. Thưa các vị, các vị mặc lớp áo nào không quan trọng, các vị sống đời sống nào không quan trọng, khi các vị đẩy tâm thức của các vị lên đến một tầng cao, giác ngộ được điều này thì ở trong môi trường nào ta cũng có thể thành đạt được quả giải thoát cả. Đừng có bắt chước mấy ông thầy. Và thưa đại chúng là mình thấy 5 giờ rưỡi rồi đó, thôi dừng ở đây. Và không biết cô Kim Chi có điều gì thưa với thính chúng không? Không biết quý vị có thấy học tuần này học tuần nữa nó gần nhau quá, nghe mắc sợ chưa? Sợ thì thôi mình nghỉ.
Quý vị có sợ không ạ? Không.
Và khi mà học xong buổi kinh Gia Ma Cật, chúng ta sẽ có một phần thưởng. Mà không biết phần thưởng gì, cái chuyện đó nằm trong bí mật, chuyện đó tính. Và tôi đang nghĩ là không biết mình nên thưởng cách nào, hoặc là đồng loạt cho các vị có mặt nơi đây hay là thế nào, thì chuyện đó sẽ tính sau. Thế nhưng chắc chắn là khi học xong bộ Kinh Ma Cật rồi thì cái người vui nhất đó là tôi. Tôi sẽ đáp y đảnh lễ thập phương Tam Bảo gia hộ đã học, mà đã khai triển được một bộ kinh rất là khó nuốt như thế này. Và cũng xin thưa thiệt một điều là mình cứ được một ngày chắc một ngày, chứ cũng chẳng biết là có học hết bộ kinh Di Ma Cật hay không. Không phải mình trối trăng chi. Nhưng mà như các vị thấy đó, các vị về các vị đọc vô kinh Di Ma Cật, các vị thấy nó cũng nhận lắm đó, chứ không phải chuyện giản dị. Và giữ được và làm cho các thính chúng đến đây nghe mà cảm nghiệm được, nhất là ứng dụng được trong đời sống tu tập, hiểu là một phần, rồi ứng dụng được nó trong đời sống tu tập là không phải chuyện giản dị đâu. Các vị nghe mà cảm thấy hứng thú đó là tôi nghĩ cũng là chuyện rất là mầu nhiệm của thập phương Tam Bảo gia hộ, chứ không có dễ dàng. Và rất nhiều đạo tràng mở những lớp dạy kinh ra thì thường á thì đến thì lọng dù trống vách nghênh ngang, nhưng mà ra đi thì thui thủi con mình ông thầy. Do vì thính chúng người ta lần lần ta trốn hết. Cho nên thưa đại chúng là xong bộ kinh Nha Ma Cật rồi, tôi chắc là ngoài cái chuyện đến đây tụng một thời kinh đảnh lễ tạ ơn thần linh, các vị hộ pháp Long Thần, còn phải ở Lộc Uyển cũng phải lại mấy đêm để tạ ơn Tam Bảo. Rồi đối với các vị thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt rất ư là thân tình. Thông thường những buổi sinh hoạt thế này thì tôi cũng cố làm cho nó thân tình, đừng có cách biệt lắm. Thế nhưng mà vẫn có người giảng kinh, và các vị là những người ngồi nghe, tôi đứng nói quyên thiên thôi. Cái ngày tổng kết kinh thì chắc chắn là các vị nói chứ tôi không có nói. Cái điều đó là xin báo trước để cho các vị yên tâm. Và chúng ta sẽ có những cái câu hỏi đặt ra để cho đại chúng cùng tham gia cái sinh hoạt rất là thân tình trong ngày cuối. Và hòa thượng tất nhiên là chắc chắn mình tổ chức một cái món ăn gì đó là quan trọng. Rồi thứ nữa là nếu có thể được thì tôi kiếm một cái món gì nó thuộc về loại tinh thần như sách vở gì đó để tặng cho các vị. Đó là điều hứa mà mong rằng kinh Nha Ma Cật này.
Chúng con cảm nhận được cái lòng từ bi của thầy vô cùng, và thầy không quản ngại những phương cách khác nhau để thầy giảng một cái đoạn kinh rất là khó, rất là biểu tượng, và để cho chúng con hiểu được thành thử ra những buổi giảng vừa qua thật là thầy bắt tim bắt óc ra để thầy giảng cho chúng con. Điều đó chúng con cảm nhận được, và điều đó chúng con không dám nói là một ai, nhưng mà xin được chắp tay và đảnh lễ thầy và để cảm tạ thầy.
Để thôi, đảnh lễ Phật thì không.
Con xin kính thưa với thầy rằng, kính thưa đại chúng, chúng con biết được rằng là thầy vừa có nhận lời để giảng cho cái môn học và lịch sử Phật giáo ở trên tu viện Đại Đăng mỗi tuần một lần. Mà thực sự ra thì chúng con cũng rất tiếc tha muốn học bộ môn này, bởi vì chúng con được biết học lịch sử Phật giáo thì trong đó chúng ta có thể hiểu được nhiều mặt khác như mặt văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, và thầy có thể khai triển được rất nhiều. Cho nên đến khi xong bộ kinh Kim Ma Cật thì chúng con cũng kính mong thầy sắp xếp và hướng dẫn cho chúng con bộ môn lịch sử Phật giáo, tại vì rất là cần thiết đối với những người con Phật.
Thực ra cái chuyện nó còn xa mà hết kinh nghiệm mà cần thì tính. Nhưng mà thưa các vị là xem ra càng ngày tôi càng rất là chật chội thì giờ. Đôi khi chạy vải rất là cực. Thứ tư có một lớp học ở Lộc Uyển, thứ sáu một lớp học. Thế thì rồi bây giờ thứ năm lại Đại Đăng chen vô. Rồi thứ bảy chủ nhật thì dường như cũng không có trống bữa nào. Và cái tội nghiệp đây không phải là tội nghiệp về sức khỏe của tự thân tôi. Tội nghiệp đây đó là thưa các vị, mình dạy rất là nhiều nơi và rất là điều đặn như thế rồi có khi mình không biết mình phải nói cái chi. Tại vì sửa soạn nói thì mình nhớ dường như chuyện này mình nói rồi. Dạ, rồi đôi khi nó rất là trùng lập. Và mình cũng có một cái tâm thức rất là đặc biệt, là có trách nhiệm lớn vô cùng. Mình nghĩ là không truyền đạt thì thôi, mà mình đến những cái đạo tràng, dù nơi đó có khoảng chừng vài ba người thôi. Ví dụ như lớp học Quan Âm thì lèo xèo có 2-3 thầy thôi và 2-3 sư cô thôi. Thế mà mình nghĩ là không đến lớp thì thôi, đến lớp thì đến lớp bằng tất cả trái tim của người có trách nhiệm. Cho nên mình nghĩ là phải truyền đạt được cái gì rất mới, rất hay ho, luôn muốn làm quá khả năng của mình. Do vậy cho nên rất là cực. Rồi đôi khi cũng thấy hổ thẹn nữa. Tại vì năng lực mình chỉ cần đó thôi, mà mình mong muốn nó hơn thì mong muốn đâu có được. Và các vị hình dung là đi dạy học từ năm 2001 tới hôm nay. Và các đạo tràng thì hầu như họ thuộc hết những cái điều mình dạy rồi, bây giờ cứ tới nó lui chừng nó việc hoài. Do vì cái thời lượng rất là dài, 4 tiếng đồng hồ, các vị thử hình dung là chữ nghĩa ở đâu mà có đủ tới 4 tiếng đồng hồ. Bụng của mình chứa tương trao cơm gạo chứ làm gì có chữ nghĩa trong này đâu. Cứ đòi nó tuôn ra chữ nghĩa thì chịu gì nổi. Thứ hai nữa, thưa các vị đọc vô một đoạn của văn học Kinh Di Ma Cật, các vị thấy nó khô như rơm. Rồi làm sao truyền đạt để những người, các vị lớn tuổi, rồi những người mới đến học, những người đã từng học lâu. Trong một lớp học của chúng ta, căn cơ, cái sự nhận thức, cái sức khả năng hiểu của các Phật tử đây, nó rất ư là sai biệt, chứ không phải đồng nhất lọt như nhau. Lớp học thì dễ, nhưng mà giữa cái đạo tràng thính chúng đông như thế này thì thưa các vị là tôi làm sao tôi đo lường được, tôi không có thần thông, làm sao biết các vị ở cái trình độ nào, và làm sao để các vị dễ hiểu được. Người đã hiểu không chán, mà người chưa hiểu thì có thể hiểu được, thưa vô cùng khó khăn. Cho nên mỗi một lần sau cái giờ giải đây rồi về là hạnh phúc nhất trong cuộc đời, chứ không có giờ nào hơn. Mừng vô cùng thưa các vị.
Điều mà chúng con xin chứng minh ở đây sau khi tâm chia với thầy, yeah. Điều sau khi nhiều thưa với thầy là thưa quý đại chúng, tuy thầy nói là thầy lập đi lập lại, nhưng mà quý đại chúng ngồi dưới, quý đại chúng có đồng ý với chúng tôi một điều là cái sự lập lại của thầy á, nó có một cái cấp độ hơi cao hơn một chút xíu, và trong một cái hoàn cảnh, những cái yếu tố nó khác nhau, thành thử những cái điều ta nghe đó tưởng là đã biết rồi, nhưng mà trong cái bối cảnh đó vẫn như là mới, nghe vẫn có những cái điều mà mình vẫn được học được. Thành thử ra thầy nói như thế là thầy xin người hay là muốn chúng ta ngồi nghe, trong cái bối cảnh đó cũng vẫn cái vấn đề đó, người nhận biết, sự nhận biết, cái vấn đề nhận biết, đối tượng nhận biết, thầy chỉ đào đi đào lại một chút xíu thôi thì giống như là một người canh mới, chứ không phải là một cái vấn đề cũ. Thành thử ra thầy có cái khéo ở cái chỗ đó.
Thưa các vị là chắc hết lời để khen rồi. Thưa các vị là tôi thỉnh một tiếng chuông, là các vị nhiếp tâm mấy phút.
trên cao, mây dưới thấp, mây trắng lừng lơ như vô tận. Mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban, nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan, ánh đạo vàng thế giới truyền lan.